8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, tức là của Bồ Tát. Thì cái điều giác ngộ thứ 6 là giác ngộ rằng là cái người không có trí huệ, người ngu si thì thường phải chịu trôi lăn lặn hụp ở trong cái đường sinh tử ưu bi khổ não, nhiều cái đau đớn chán chê. Cho nên là đệ tử Phật là người mà đã học cái đạo Bồ Tát thì thường tư duy nghĩ ngợi về cái chuyện mà phải học Phật, rồi suy nghĩ về giáo lý Phật, sau đó tu tập theo con đường giải thoát giác ngộ của Phật. Cho nên là Bồ Tát thì thường nghĩ đến cái việc mà học rộng nghe nhiều. Có học rộng nghe nhiều thì là nó mới mở mang, nó tăng trưởng cái trí tuệ. Và có được cái trí tuệ rồi á thì mới được trừ dẹp được những cái vật phiền não của nội tâm, mới chinh phục được các cái thứ ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên ma và tử ma. Và tự mình chinh phục được phiền não nội tâm rồi, hàng phục các cái thứ ma rồi, mới đem cái đó mà giáo hóa, mà truyền đạt lại cho nhiều người khác cũng được, tăng trưởng trí tuệ cũng được, phá đi cái vật phiền não ác như mình để đem tới cái sự an vui hạnh phúc cho mọi người. Đó là cái điều giác ngộ thứ 6, mà điều giác ngộ thứ 5 mà ta đã học lần qua. Kỳ này ta học về cái điều giác ngộ thứ 6 của bậc đại nhân. Kinh dạy rằng bần khổ đa oán, quạnh kiếp ác duyên, Bồ Tát bố thí đẳng niệm oán thân, bất niệm cựu ác, bất tấn ác nhân. Đó là nguyên văn chữ Hán là như thế. Ý kinh dạy rằng là theo thông thường ở đời mà, những người nghèo khó, đây là nói theo cái tâm lý thông thường của đa số người ở trên đời này, ở trên thế gian này, chứ không phải là tuyệt đối. Thì theo tâm lý thông thường thì là cái người nghèo khó là phần nhiều là hay quán người, hay tức trời, quán trời đất bất công, quán rằng lòng người nham hiểm. Cho nên là có người thì ăn không hết, giàu có xa hoa, còn có người thì cực khổ làm lụng vất vả mà không đủ no, không đủ ấm. Do đó sinh ra cái tâm lý mà oán trời trách người. Rồi có khi vượt qua cái oán trời trách người đó, lại là có khi là sinh ra những cái ý niệm không tốt đẹp, làm những cái điều sần quấy mà nó trái với luật pháp, với hiến pháp, với đạo đức của con người. Thành ra ở đây ta gọi là quạnh kiết ác duyên, vì nghèo khổ, vì cực nhọc, sinh ra cái tâm lý quán trời trách người rồi á, này là thường hay kết những cái duyên ngang trái. Ví dụ như giờ thấy người ta khá giả, thấy ta giàu có, rồi mình đó chỉ là cực nhọc, nghèo khó, đâm ra nó có cái hận thù giai cấp, rồi quán trời trách người, sinh ra cái hận thù giai cấp. Rồi cái hận thù đó kèm chế không đủ, không được rồi, nó nung nấu lâu ngày, thành ra rồi đó, thành ra cái ý niệm là trộm lấy, tức là lấy lén, mà trộm lấy thấy khó khăn quá, thậm chí bày ra cái ý niệm, nảy ra cái ý niệm cướp lấy, tức là giật dọc, đánh lộn. Thế bây giờ những cái việc, cái hành động mà làm như vậy, đó gọi là quạnh kiết ác duyên. So với đạo đức thì nó thuộc về cái giới thâu đạo rồi, người ta không cho mà lấy, hoặc trộm lấy, hoặc cướp lấy, hoặc nói dối lừa đảo mà lấy, thì đều là gọi là cái giới thứ hai là nhị giới bất thâu đạo. Thế thì nói về đạo lý thì nó sai rồi, còn nói về là luật pháp của thế gian thì là trộm cũng tội, lừa đảo mà lấy của người ta cũng tội, mà trộm lấy cũng tội, cướp lấy thì tội lại càng nặng hơn. Như thế thì là nó phát sinh ra từ cái nghèo khó, mà nó nảy ra cái ý nghĩ oán trời trách người, rồi nó phát xuất ra cái hành động kết nhiều cái oan trái, nó trái với con đường đạo đức, nó trái với luật pháp, với cái đạo đức của xã hội. Để cho nên cái bài kinh này thì nói rằng là bần khổ đa quán quạnh kiết ác duyên, đó là nói theo cái tâm lý thông thường của nhiều người ở thế gian, chứ không phải là tuyệt đối. Ngược lại, trong thế gian có những người nghèo khổ, nghèo khó, mà người ta không có quạnh kiết ác duyên như vậy. Đó là những người lương tâm còn tròn, lương tâm tròn đầy, đạo đức, phẩm chất của con người tròn đầy, thì mới có thể vượt qua được cái gọi là quạnh kiết ác duyên như đã nói. Ở đời có những người giàu người ta nghèo, giàu người ta khó, nhưng mà cái chất trượng phu, cái ý chí là anh hùng, tấm lòng của những người có đạo đức, thì giàu nghèo khó người ta cũng không làm những cái điều mà quạnh kiết ác duyên như vừa nói. Cho nên là sách có câu rằng là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy dũng bất năng phúc, thử chi như trượng phu. Cái người mà có cái khí độ thánh hiền, có ý chí trượng phu á, thì cái người này giàu là cảnh giàu sang, không mê hoặc không lôi cuốn họ được. Dù là ở trong cảnh nghèo khó mà không hề thay lòng đổi dạ để làm những cái điều mà trái với đạo đức, trái với lương tâm, trái với luật pháp, gọi là quạnh kiết ác duyên, không làm. Nhưng mà giàu sang không bị mê hoặc, mà nghèo khó không thay đổi cái tấm lòng trong sáng của mình, và trước quy dũng, quy dũng mà cường bạo, thì cái người này cũng không hề khuất phục. Đó là cái tiêu chuẩn của những cái người mà đạo Nho thì gọi đó là cái tiêu chuẩn của những người trượng phu, người có chí khí trộn phu, người quân tử. Thì ngài Đệ Tử Thật cũng là đầu tiên cũng là phải dựa trên cái cơ sở đó. Cho nên dầu cho người Phật Đệ Tử Thật mà có ngọt khó đi nữa cũng đừng quán trời, đừng trách người. Có nghèo khó đi nữa cũng đừng có kết những cái kết, kết những cái nhân duyên quan sát, sống sai với lương tâm, với đạo đức, với luật pháp. Người Đệ Tử Phật không làm việc đó. Nếu làm việc đó thì nó sai vào cái quỹ đạo của những người tầm thường, tôi gọi là bát địa phàm phu. Thì ở đây mà nói là nghèo khó thì nó hay sinh ra nhiều những cái sự oan trái quán thù, nó gây ra nhiều cái duyên ác là nói với những người tầm thường. Còn với những người mà có cái khí tượng anh hùng, có cái chất quân tử, có cái ý chí mà là đạo đức, muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ, thì những người đó vượt ra cái gọi là quạnh chứa ác duyên. Cho nên là thế gian người ta nói với những cái câu thánh hiền, người ta để lại những cái câu như là phú quý sanh ư lễ nghĩa mà đạo đặc khởi ư cơ hàn. Cái người mà có giàu có ấm no dễ làm những cái việc nhân việc nghĩa, còn nghèo khó đó là thì nó dễ sanh ra cái tâm lý của những người nghèo khó trộm cắp. Nhưng mà những cái đúc kết, những kinh nghiệm như thế là nói đó những người thường, những người là không phải Đệ Tử Thật, hoặc là những người không có cái ý chí của những bậc trượng phu thì mới như vậy. Chứ còn là cái ý chí của một người trượng phu thì phú quý bất năng, danh bần điện bất năng, quy dũng bất năng phúc, không để cho già sang lôi cuốn mê hoặc mình. Nghèo khó, dầu là nghèo khó mà không thay đổi tính tình, không làm những điều sai trái, trái với lương tâm, lương tri, với đạo đức, với luật pháp, và trước quy dũng không hề sợ sệt. Đúng như vậy, đó là cái tiêu chuẩn mà bắt đầu để mà vươn lên trở thành người Phật tử chân chánh. Bởi vì dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu được tiên đạo diễn hỷ. Muốn tu được cái đạo tiên, cái đạo Phật thì trước hết phải tu về cái nhân đạo. Mà cái nhân đạo tất nhiên mình phải giữ gìn cái phẩm chất của một đấng trượng phu. Đó là nói trong nhân đạo của tam cương vũ thường của Khổng giáo, phải có cái tính chất của người trượng phu. Vào sang không để cho nó lôi cuốn, nó mê hoặc mình. Dù ở trong cảnh nghèo khó, không để cho thay đổi tính tình để mà làm những điều sai trái mà mất đi nhân phẩm, mất đi nhân cách của con người. Và trước quy dũng, có phải chết, có phải đói, có phải rách cũng không hề sợ sệt để mà làm những điều sai trái. Thì muốn tu được thành tiên, thành Phật là trước hết là phải giữ cái tư cách, cái phẩm chất của con người như vậy. Muốn tu đạo tiên thì trước phải tu đạo người, muốn tu đạo Phật cũng vậy. Đạo cái nhân đạo mà chưa tu, chưa làm được thì là cái đạo tiên, cái đạo Phật còn xa lắm. Thì cho nên là cái vấn đề á, giàu thì đặng trung, đặng hiếu, mà nghèo thì mất hảo, mất ngay. Những cái câu tục ngữ đó tương đối nó có giá trị, nhưng mà nó không phải là giá trị tuyệt đối. Có những người nghèo mà người ta vẫn được trung, được hiếu. Có những người nghèo khó mà người ta vẫn được hảo, được ngay. Cho nên cái câu mà bần khổ đau quá, quạnh chiếc ác duyên này á, nghèo khó cho sanh nhiều cái quán hờn mà không đúng chân lý, và nó kết nhiều cái nghiệp duyên quan trái. Điều đó là nói về cái tâm lý thông thường, chứ không phải là người nào cũng như vậy. Cái đó là câu Bồ Tát Bố Thí Đẳng Niệm Quán Thân. Người Đệ Tử Phật đã vượt qua được cái tầm thường của những người tầm thường trong nhân đạo rồi, bồi dưỡng cho mình, ôn đúc cho mình được cái ý chí trượng phu, của Nho giáo, cái ý chí thánh thiện của Phật giáo. Thì lúc bây giờ tiến lên cái học cái đạo Bồ Tát, mà Bồ Tát thì là thường làm cái việc bố thí. Bồ Tát ở đây thì cũng nên, các Phật tử cũng nên nhớ cái chữ Bồ Tát đó, không phải là cái ông gì ở cao, cũng phải là cái ông gì ở xa, mà cái chữ Bồ Tát ở trong đạo Phật nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đoạn. Mà các Phật tử thường tụng kinh nào, cái bài kinh nào rồi cũng có cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ở thân chốt, thì có cái từ Bồ Đề Tát Đoạn Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Tâm Vô Quá Ngại, Vô Quá Ngại Cố Vô Khủng Bố Viễn Ly Biên Đảo Mộng Tưởng Cứu Kính Niết Bàn. Thì cái chữ Bồ Tát nó cho đủ là Bồ Đề Tát Đoạn. Trung Hoa dịch trên nó có hai nghĩa, dịch là hữu tình giác, tức là cái người hữu tình là một con người như là con người của chúng ta đây, gọi là hữu tình đó. Nhưng mà cái người này nó có cái khả năng giác ngộ, có cái ý chí muốn đi trên con đường đạo đức, muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ, muốn làm lễ cho mình, cho người, cho tất cả, chứ không có muốn tham lam ích kỷ mà đem cái lợi về mình mà làm sự đau thương tổn hại cho người khác. Thế gì là cái nghĩa thứ nhất, thì gọi là giác hữu tình, là người này có một cái trí tuệ, có cái trình độ giác ngộ về chân lý, về sự thật của cuộc đời trong cái lẽ sống, gọi đó là hữu tình giác. Tức là con người của chúng ta mà có khả năng giác ngộ. Nghĩa thứ hai dịch là giác hữu tình, nghĩa là chúng ta có bồi dưỡng tu tập, có học đạo, có nhận thức chân lý, có giác ngộ cho mình rồi, rồi đem cái học đó, cái hiểu đó, cái trí tuệ đó, cái chân lý mà mình hiểu biết đó truyền đạt lại cho người khác, hướng dẫn người khác, dạy dỗ người khác được những sự sáng suốt, an lành, tự do, tự tại, hạnh phúc trước mọi sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Con người đó vượt thân những người tầm thường, không còn nghĩa là nghĩ đến cái tự tư tự lợi của mình, mà khi mà đã được lợi mình rồi thì nghĩ đến cái lợi cho tất cả người khác, cho tất cả chúng sinh. Thế thì là chỉ Bồ Tát thì vượt thân, nghĩa là một là hữu tình giác, hai là giác hữu tình. Có tình giác là mình là một con người hữu tình mà có khả năng giác ngộ chân lý, sống đúng chân lý, phối hợp chân lý. Hai là cái hiểu biết của mình sống đúng phối hợp chân lý đó đem truyền đạt cho nhiều người khác được sống đúng phối hợp chân lý, để có cái sự hạnh phúc, sự an lạc cho mọi người ở trong xã hội này. Thì người đó là Bồ Tát chứ không phải là ai đâu lạ hết. Còn dịch thời xưa, trước ngày Huyền Trang thì ta còn dịch một nghĩa nữa, cái chữ Bồ Tát cái là dịch là chữ Bồ Tát là tiếng Hán, mà dịch âm của tiếng Hán thì dịch nghĩa chữ Tàu gọi là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, nghĩa là người này là cái người có cái tâm mà đi trên con đường đại đạo. Con đường đại đạo đây tức là chỉ cho đạo Phật, cái đạo mà đem lại sự giải thoát, sự giác ngộ, đem lại Bồ Đề Niết Bàn cho mọi người, gọi là đại đạo tâm. Con người này là đi trên con đường đại đạo, thành tựu chúng sanh, nghĩa là đem cho chúng sanh, đem lại cho chúng sanh những sự hạnh phúc, những sự an vui trong cuộc đời, và xa nữa là đem lại cho chúng sanh cái niết bàn an lạc, cái Bồ Đề của Hòa Thượng. Thành ra chữ Bồ Tát là dịch nghĩa thứ ba theo cái bằng cựu dịch. Cựu dịch tức là trước ngày Huyền Trang, trước đời Nhật Đường ở Trung Quốc, thì ta dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Cái người đó phát cái tâm đi trên con đường đại đạo, mong đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Thế thì là nói với chữ Bồ Tát thì các Phật tử đừng có nghĩ rằng Bồ Tát là cái ông đó ở đâu xa xôi, mà mình chỉ có thể lại lục và cúng dường gian sinh cầu nguyện. Đừng hiểu như vậy, mà phải hiểu rằng là tất cả các vị ai cũng có thể làm Bồ Tát hết. Có thể các vị là Bồ Tát cũng được, nếu các vị có đủ những yếu tố. Một là mình là một hữu tình, nhưng mà hữu tình mà có khả năng giác ngộ. Hai là đem cái sự giác ngộ hiểu biết của mình mà hướng dẫn cho nhiều người khác cùng được sự giác ngộ, thì an vui, thì hạnh phúc, thì các vị là Bồ Tát đấy. Phải hiểu như vậy. Và cũng chính vì lẽ đó cho nên trong số này có lẽ là có cụ đã phát tâm thọ giới Bồ Tát rồi, thọ giới Bồ Tát rồi. Ở trong đây ai cũng có khả năng, ai cũng có quyền thọ cái giới Bồ Tát. Mà thọ giới Bồ Tát là để làm gì? Có nghĩa là để một là giác hữu tình, là tự mình là một hữu tình mà muốn đi trên con đường giác ngộ. Hai là hữu tình giác. Một là hữu tình giác, là chính bản thân mình là giác ngộ, đi trên con đường giác ngộ. Hai là giác hữu tình, là hướng dẫn nhiều người, dẫn dắt nhiều người cùng giác ngộ như mình. Thế thì là các vị là thọ giới Bồ Tát rồi làm những cái việc lợi lạc chúng sanh, thì các vị là Bồ Tát được đấy, Bồ Tát hiện đời đấy. Nhưng mà nói tới đó thì cũng xin mở cái mặt là phải thực nghĩa Bồ Tát nó có hai hạng, một là thực nghĩa, hai là giả danh. Nếu như mình gọi với Bồ Tát rồi, mình hiểu cái nghĩa thứ nhất là hữu tình giác rồi, hiểu cái nghĩa thứ hai là giác hữu tình rồi, hiểu cái nghĩa thứ ba là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh rồi. Nhưng mà với ba cái nghĩa đó mình không có hành, hữu tình giác mình không có giác ngộ được bao nhiêu hết. Giác hữu tình mình chẳng có đem lại sự lợi lạc nào cho chúng sanh được an vui, được hạnh phúc gì cả. Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh mình chẳng có đi trên con đường đại đạo nào cả, và chẳng có làm lễ gì cho chúng sanh cả. Thế thì là nếu trường hợp đó mà mình thọ giới Bồ Tát rồi, mình tự cho mình Bồ Tát, thì đó là gọi là Bồ Tát giả danh. Nếu trường hợp đó thì mình thọ giới Bồ Tát không có lợi. Ngược lại gọi là Bồ Tát thực nghĩa. Bồ Tát thực nghĩa là đã thọ giới Bồ Tát rồi thì phải bồi dưỡng, phải trao dồi cho mình trở thành một hữu tình có khả năng giác ngộ, và kế đó đem cái khả năng giác ngộ ý nhất của mình đó làm lại lạc cho tất cả chúng sanh, và hướng dẫn chúng sanh cùng đi trên một con đường đại đạo để cùng thẳng tiến đến Niết Bàn và Bồ Đề. Thế thì đó là Bồ Tát thực nghĩa. Mà điều đó ai cũng có thể làm được, mà cũng có thể ai cũng không làm được. Nếu không làm được thì gọi là bát địa phàm phu, còn người nào làm được thì đó là gọi là thực nghĩa Bồ Tát, lợi ích rất là lớn. Là nhân đây tôi còn nói thêm chút nữa, đây là tôi nói cái này là bởi vì tôi giảng kinh là để tôi nhắc nhở chúng ta cùng tu tập thôi, chứ còn phải giảng kinh để nói chơi cũng phải để khoa trương vậy đó. Tôi nói ví dụ như những gì mà thọ Bồ Tát giới rồi đó ha, là phải làm ba cái việc mà chị tôi nói. Bản thân mình hữu tình giác, đem truyền đạt cho ta những cái hạnh phúc an vui là cái bằng giác hữu tình. Và mình cùng tất cả chúng sanh đi trên con đường đại đạo để đem lại cái sự giải thoát giác ngộ. Còn ngoài ra tôi nói ví dụ như giờ đó nha, các vị thọ giới Bồ Tát rồi á, coi chừng nó ưu hãm cái chỗ này nè, cái chỗ đi chùa mình ưa đòi lại trước. À, nói mấy cái bà này tôi thọ giới Bồ Tát rồi mà tôi lại thật mấy cái bà này chưa có biết tôi thọ giới gì cơ mà lên lại chằng răng trước tôi, có thể mình lỗ giận lên. À, cái đó là thọ giới, càng thọ giới mà lỗ đó nha. Rồi dọn cơm ăn cũng vậy, bọn đạo báo tánh thì là ai biết ai là Bồ Tát họ rồi, ai biết ai là chưa. Thế là cơm chùa cổ thẳng mà dọn rồi thì đến trước thì đủ mâm rồi cứ ngồi vô ăn thôi. Thế thì lâu qua ai biết ai là Bồ Tát, ai là không hả? Cái đời mình lại nói, tự mình nói mình là họ giới rồi mà các cái gì này không kính nể mình, không tôn trọng mình bằng cách nào đó theo ý mình muốn đó là. Thì nếu mà lỡ có việc đó đó thì là tự mình làm cho mình sinh ra một cái thứ phiền não vô minh mà mình lỗ lạ. Cho nên cái người mà họ giới Bồ Tát rồi đó là phải coi mình thấp hơn là những người chưa biết đi chùa. Nghĩa là mình phải xả đi cái bản ngã của tự mình. Vì lễ chúng sanh, nếu làm thế nào cho chúng sanh được an vui, được hạnh phúc, họ vui sướng trước mình. Nếu mình có được no, có được vui, có hạnh phúc là phải sao họ, sao chúng sanh. Đó mới là Bồ Tát thật nghĩa đấy. Cho nên cái thọ giới Bồ Tát là nó khó chỗ đó. Nó quý là nó quý ở chỗ đó. Chứ mình thọ giới trước rồi, cho mình đòi điều kiện lại cũng đòi lại trước. Ăn cơm cũng ngồi ăn trước. Đòi một tên mà ai biết mình là ai đâu mà mời tên hồi dưới chứ. Giả lại nữa là các bạn như vậy đó, mà nếu mà lấy đầu này cho là lớn thì là đầu dưới là thấp. Ngược lại ta nói cái đầu phía kia là người lớn, cái đầu này là thấp, thì ai biết cái đầu nào là lớn, cái đầu nào là nhỏ mà mời các vị đó. Rồi các vị buồn bã lung tung thì tự mình làm cho mình một cái phiền não mà lẽ ra không cần có. Và là cái điều đó là cái điều có thật. Ai cũng có khả năng làm Bồ Tát được hết, và ai cũng có thể thọ giới được hết. Nhưng mà để ý cái đó chứ không mình lỗ đó. Thay vì không có thọ giới Bồ Tát thì mình thấy mình tầm thường. Mình đi chùa, mình cúng chùa, mình lại Phật rồi mình về, mình thấy mình an vui. Mà đây là mình thọ giới Bồ Tát rồi, mình tự thấy mình cao. Mà người ta lại không biết đường dành mình cao để ta đưa lên. Mình lại phiền não, lại đau khổ. Thế thì mình thọ giới, mà lại thêm phiền não, thêm khổ đau. Cho nên cái đó là cái mà Phật tử là muốn đi trên con đường giải thoát của Đức Phật là phải để ý cái đó. Và nếu mà nói thêm chút nữa đó là các Phật tử mà đi chùa là cúng chùa rồi nấu cơm chay ăn, đãi đàn ăn và tất cả là cái việc tất nhiên. Nhưng mà trước khi đi chùa là các vị phải lập cái tâm từ vững vàng trước. Mình ở nhà mình lóc lòng gì đó cho nó tương đối được, cho nó ổn thỏa cái bụng đi. Rồi đến chùa lo là mà cúng kính rồi đãi đàn ha. Mà mình có được ăn cũng tốt, mà không có được ăn mình đừng buồn. Thì cái bữa đi chùa đó là các vị đi chùa về thấy thoải mái lắm. Còn đi chùa lận theo là 50.000, 100.000 đi vô cúng. Mà cúng thì là cúng cho trụ trì, chứ mấy người bổn đạo này ai có biết tôi có cúng hay không. Thế thì là mời dọn ra bình đẳng, ai cũng mời lên ăn ở trên đó là về nó. Con cúng 50.000 nó không gọi tôi đàng hoàng gì tên. Còn mấy bà kia cũng tôi phải có 1.000, 2.000, 3.000 không mà lên ăn trước tôi. Nếu mà cái niệm đó mà có là mình tự lỗ đó nha. Tự mình đi chùa mình bỏ ra rất nhiều tiền, mà mình lại xâm ra cái thứ phiền não mà lẽ ra nếu mình không đi chùa là mình không có phiền não đó. Cho nên dầu cúng nhiều dầu cúng ít, của thật phương gom lại ha, coi như là một cha, coi như là một thầy, cũng như một cha ha, coi như chị em ruột. Ai đói thì ăn, ai đói trước ăn trước, ai đói sau ăn sau, ai làm sao thì ăn sau. Mà dầu cho có hết được ăn đi nữa, mà cho các anh chị em khác mà ăn trước mà hết đi nữa là mình cũng phải quan nghĩ mà vui. Vui vì mình được phục vụ cho Tam Bảo, cho bá tánh, cho chị em bạn đạo. Thì cái đi chùa đó là các vị sẽ thấy cái tâm của các vị nó thới là an vui lắm. Chứ đừng đặt vấn đề cũng chừng nhiều cũng chừng ít, đừng đặt vấn đề ngồi trên ngồi dưới, ăn trước ăn sau. Đấy, đó là cái hạnh Bồ Tát đó. Nói tới Bồ Tát là phải đặt cái vấn đề như vậy. Bồ Tát coi mình, Bồ Tát làm cầu, làm đường cho chúng sanh nè. Trong kinh Đại Thừa Phật Giáo, nói Bồ Tát là làm cầu đường cho chúng sanh. Nghĩa là coi như mình là cái đường để mà cho chúng sanh đi. Đi ngang qua cái chỗ mà cần con rạch kinh chúng sanh đi không được là mình làm cầu cho chúng sanh đi. Cái hạnh Bồ Tát là vậy đó. Thành ra đây nói tới Bồ Tát nè. Bồ Tát bố thí đẳng niệm quán thông. Là một người Bồ Tát học theo cái hạnh Bồ Tát đó là phải học cái hạnh bố thí. Thì cái bố thí này hôm trước tôi có nói rồi, ta có chia ra tài thí. Một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô úy thí. Tài thí tức là mình lấy cái của cải vật chất sở hữu của mình cho người ta, mình giúp đỡ người ta bằng của cải, bằng vật chất của mình, gọi là tài thí. hai là pháp thí. Ví dụ như mình học, mình hiểu, mình biết những cái gì trước những người khác, hoặc là luật pháp, hoặc là kinh điển, hoặc là thuốc men gì đó mà mình hiểu trước người khác, thì mình đem cái hiểu biết của mình đó mình truyền đạt cho người khác. Nếu có biết thuốc men thì mình đem thuốc men mình truyền đạt cho người khác để người ta uống thuốc, người ta được lành bệnh. Nếu mình học hiểu biết về cái việc gì đó trước hơn thì mình là truyền lại cho người khác, hoặc là nghe nghe chẳng hạn. Còn như là học Phật pháp là biết kinh điển trước là phải đem cái kinh điển mà mình đã học rồi đó lên truyền đạt lại cho những người huynh đệ thiền hữu tri thức của mình đã cùng biết, để cùng học, để cùng tu, để cùng được giải thoát giác ngộ. Thế thì là cái đó là pháp thí. Cái thứ ba là vô úy thí, là mình đem những cái điều mà người ta cho người ta, những cái điều mà làm cho người ta hết sợ sệt, cái mình vô úy. Ta sợ sệt về luật pháp, nếu mình biết luật pháp, mình hướng dẫn, mình chỉ cho người ta, làm cho ta hết sợ về luật pháp. Người ta sợ về tội lỗi, mình hướng dẫn, mình chỉ cho người ta biết thế nào là tội lỗi, thế nào là phước đức, để cho ta tránh đi cái tội lỗi. Ta sợ về vấn đề địa ngục và quỷ xuất sanh, mình giải thích thế nào để cho người ta hết sợ mà người ta lại đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Thì nói chung là những cái gì mà người ta sợ, mình có thể hóa giải những cái sợ sệt đó để đem lại cái sự an lành, cái sự hạnh phúc cho người ta, gọi là vô úy thí. Thế thì trong ba cái thí đó thì là riêng về cái tài thí đó mà. Thì cái tài thí đó ta có chia là làm hai nữa thôi. Riêng về cái tài thí ta chia làm hai là nội tài và ngoại tài. Nội tài là như tôi vừa nói nãy, ta có thể đem công sức của ta, ta phục vụ cho chúng sanh. Chẳng hạn như ta đi chùa, ta không có tiền, không có phúng đình nhiều vì ta nghèo mà, ta đem công sức để ta viết chùa, ta chứng bông, ta lao bằng thật, hoặc là ta câu quả về nấu ăn. Mà trong đó nấu ăn rồi thì lo cho cái việc cho tất cả, cho nhiều người, chứ còn phần ta thì sao cũng được. Đó là gọi là nói một cách thông thường, ta gọi là người công quả. Người công quả cũng là người thí, bố thí, mà bố thí nội tài đó nha. Nghĩa là đem công sức của mình để mà phục vụ, để mà cho, để mà ban tặng cho người khác. Thì người làm công quả là một hình thức bố thí, gọi là bố thí nội tài. Ngoài ra, ví dụ như giờ gặp một người già cả, mình giúp đỡ đi ngang qua một cái cầu, dắt qua một con đường đông xe cộ, hoặc là người nào đó bệnh hoạn, mình phát dùm một cái cây thuốc, mình giặt dĩa dùm một vài bộ đồ, hoặc mình nấu dùm một nồi cơm, một ấm nước, hoặc đi mua dùm cho người ta một cái số thuốc nào đó trong cái lúc mà không có người, mình giúp đỡ bằng công sức của mình như vậy, gọi là bố thí về nội tài. Thế thì là cái bố thí này không nhất thiết phải giàu mới là bố thí, mà đem công lao sức lực của mình giúp đỡ cho bệnh nhân trong mọi việc, trong đó kể giặt dĩa, cả đút cơm đút cháo, kể cả nấu cơm nấu nước, giặt áo giặt quần, sắc thuốc sắc men, ha, giúp đỡ cho người ta, cho những người lớn tuổi, những người già yếu, những người bệnh tật bằng công sức, gọi là bố thí nội tài. Ngoài cái nội tài ra, người nào có tiền, có bạc, có thuốc men, thì thuốc men để bố thí, để giúp cho những người bệnh hoạn, cơm gạo để giúp cho những người đói, quần áo để giúp cho những người lạnh. Nói chung là tất cả những cái sở hữu mà mình có, ta cần, khi cần ấm thì cho quần áo, khi cần no thì cho cơm gạo, khi cần giống lớn gì đó ha, mình giúp đỡ bằng kiểu nào đó để cho người ta làm ăn, cho ta khá giả, cho nó thịnh vượng lên, thì cái giúp đỡ như vậy tôi gọi là bố thí về ngoại tài. Ngoại tài tức là cái sở hữu mà của mình có, trong đó có vàng bạc, trong đó có tất cả dụng cụ làm ăn, những cái gì mình có, của cải của mình có. Thế thì là Bồ Tát thì thường làm việc bố thí như vậy. Thì bố thí như vậy là hôm trước thành Phật hiện rồi đó mà. Mình tập hành cái hành bố thí như vậy thì là ta sẽ trị được cái bệnh sang tham của ta. Bởi vì con người ai cũng có sang tham, keo kiệt. Cái sang tham cái keo kiệt là tâm lý chung của người đời. Mà muốn trị cái tâm sang tham keo kiệt đó là phải là người đệ tử Phật học Phật, rồi thực hành cái hành bố thí đó để mà hóa giải cái tâm tham lam keo kiệt. Ở đời từ cái tâm cái người mà thông thường ta gọi là người ích kỷ, từ cái ích kỷ nó sinh ra tham lam keo kiệt, không bao giờ cho cái gì ai, giúp đỡ cái gì ai, mà cái gì cũng là muốn gom về cho mình hết mà mình không có muốn đưa ra. Thành ra là gọi là người sang lãnh keo kiệt. Mà sang lãnh keo kiệt thì không tốt, là bởi vì theo giáo lý nhà Phật đó nè, của cải trên cõi đời này giáo lý nhà Phật là gọi là tài phục ngũ gia phi ngã hữu thân nguyên tứ đại bổn lai không. Của cải vật chất tài sản của ta trên đời này nó thuộc năm nhà. Một là quả quạng, có thể bị quả quạng trái tiêu tan. Hai là nước lụt cuốn đi cũng mất hết. Ba là con mà nó không tốt, con hư, nó tiêu pha, nó phá tán cũng hết. Năm là giặc cướp, bốn là giặc cướp, nó lấy không biết là lúc nào. Năm là bị chính phủ xuyên công, làm của công. Thế thì là của cải nó có thể nó rơi vào năm cái trường hợp như vậy, năm cái nhà như vậy, gọi là tài thuộc ngũ gia. Nó không có, nếu mà chúng ta mà không có để cái phước đức làm cái điều thiện để phước đức á, không khéo là ta bị trong năm cái trường hợp đó. Nếu mà ta tạo của cải vật chất giàu có, vàng bạc ngọc ngà cho bá cho nhiều, mà ta không dưỡng cái tu dưỡng phước đức là ta có thể bị trong năm điều đó. Chẳng hạn như ta làm tiền bạc rất nhiều nhưng mà ta làm sai trái đạo đức thì ta bị chính phủ tịch thâu chung công, và thậm chí ở tù chung thân. Cũng như là tài của, ha, tiền của. Cái thứ hai, nếu mà không bồi dưỡng đạo đức thì là con hư nó phá tán. Rồi còn giặc cướp, nếu mà không có bồi dưỡng đức thì là cũng dễ bị giặc cướp lắm. Bởi vì đối tượng địch thù nhiều quá, nó có thể quán thù nó để nó trộm cướp của mình. Hoặc là nước trôi, hoặc là nước lục trôi, hoặc là lửa cháy quá hoàng. Cho nên là học đạo rồi đó thì biết rằng là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, không phải của ta, không có bền chắc nếu ta không có phước đức. Thân nguyên tứ đại bổn lai không, ta có ngon chiều, ta có bảo vệ cái thân này cỡ nào đi nữa, ta quý báu nó cỡ nào đi nữa, ta ích kỷ cỡ nào đi nữa, tham lam keo kiệt cỡ nào đi nữa, để mà vung bồi, để mà dung quén mà bồi dưỡng đó ha. Nhưng mà cuối cùng đâu có phải là gì vậy, nếu mà ta không có để cái phước đức mà ta giữ gìn nó được lâu đâu, không được đâu. Nếu không có phước đức thì là cái thân này khó giữ lắm. Thích Nho có câu rằng là tâm hảo mạng hữu hảo là phát đạt vinh hoa tảo. Cái tâm của mình cũng tốt, mà cái phước đức, cái tính mạng của mình và phước đức của mình cũng tốt, thì cái người đó phát đạt, giàu có, sang trọng rất là dễ dàng giữ gìn được. Câu thứ hai là tâm hảo mà mạng bất hảo thì nhất sanh giả ôn bảo. Cái mạng ta không tốt mà cái tâm của ta tốt thì cái người đó một đời cũng được ấm no. Tâm tốt, cái tâm tốt nó quan trọng lắm. Cái phước của ta không có nhiều, ta không giàu có như nhiều người giàu có khác, nhưng mà cái tâm của ta tốt, ta gieo trồng cái phước đức ở hiện tại thì một đời cũng được ấm no trong một đời. Câu thứ ba là mạng hảo tâm bất hảo, là tiền trình khủng nan bảo. Cái mạng của ta có, gọi là có cái, gọi là người có phước đó mà. Ta được giàu có, ta được tiền của, được sung sướng, mà ta keo kiệt, ta bổn chỉnh, ta khó khăn, ta độc ác, kêu bằng tâm bất hảo đó. Thì tiền trình khủng nan bảo nghĩa là tương lai vận mệnh của ta khó an toàn, khó bảo đảm. Vì đối thủ, địch thủ quá nhiều, nhiều người quán, nhiều người kêu lêu, nhiều người ghét bỏ, thì tương lai khó giữ. Câu thứ tư là tâm mạng đô bất hảo, là cùng khổ cực đáo lão. Về phước đức, về mạng số đã không tốt rồi, mà tâm cũng không tốt nữa, thì thôi thì chỉ còn có một cách là khổ sở suốt đời. Đấy, bởi vì là cái vấn đề mà đạo Phật cũng chủ trương về phước đức, về âm đức. Đạo Nho cũng dạy về con người phải có âm đức, phải có trí tuệ, phải có âm đức. Vì vậy mà Bồ Tát là tu bố thí, là để độ cái sang tham, để hóa giải cái sang tham, cái keo kiệt, cái bổn chỉnh của tâm hồn. Bồ Tát thì bố thí, mà đây bố thí cái đặc biệt của Bồ Tát là cái bằng đắng niệm quán thân nhé. Thường thường nếu mà mình bố thí mà mình còn lựa người này thân, mình mới cho, mình mới giúp đỡ. Bên đây là bà con, cô cậu, nay là chú bác, nay là bạn gì, nay là bạn gì họ, này kia nọ, thế xa, nó có dây mơ rơi má, mình mới giúp đỡ. Thì cái đó không gọi là bố thí, cái đó gọi là cảm tình, gọi là cái ái tâm của mình. Nó phát xuất cái ái tâm của mình mà mình thương trong thân nhân, trong dòng họ, trong là những người mà có tương quan với mình, thì cái đó chưa phải là bố thí, mà cái đó nó phát xuất từ ái tâm. Còn Bồ Tát là khi mà bố thí là vì cái lòng từ bi mà bố thí, là cho mình đánh niệm quán thân, nghĩa là không có phân biệt là người thân hay là kẻ sơ, hay là thậm chí kẻ mà có gây những cái điều mà làm tổn thương, mà thù oán với mình. Bồ Tát là phải có độc đáo là cái đó. Khi mà làm việc bố thí thì không có nhớ tới kẻ nào là có thù oán với mình, dù kẻ đó đã có gây những cái nghiệp mà bất thiện mà làm cho mình buồn đau khổ sở gì đó ha. Nhưng mà khi họ cần được sự giúp đỡ, là cái người mà họ với Bồ Tát tu cái hạnh Bồ Tát là sẵn sàng giúp đỡ, y như họ không hề làm mình đau khổ lần nào. Tức như là đối với kẻ thân là cũng làm vậy rồi, mà kẻ thù, kẻ không thân, kẻ không bà con và họ gì hết, cũng một mực bình đẳng như nhau, chứ bằng đẳng niệm quán thân. Cái đó là cái khó đó. Bồ Tát là làm cho được việc đó. Cho nên là học Bồ Tát hạnh, cũng như thọ cái giới Bồ Tát, là phải làm được việc đó. Cho bằng quán thân bình đẳng. Và Bồ Tát còn một cái điều nữa là cho bằng bất niệm cửu ác. Bất niệm cửu ác, cái này khó dữ lắm rồi nè. Là không được nhớ cái điều xấu, cái điều ác cũ mà người khác đã gây cho mình, đã xúc phạm tới mình. Thường thường á mấy cái cuồng phim video của Hồng Kông, của Đài Loan, mấy cái phim anh hùng á, giang hồ nữa, rồi họ bị các cái trưởng môn có phái khác mà đánh họ, uy hiếp họ, làm cho họ thua, họ đau đớn thất trận, rồi họ gọi là trả thù 10 năm chưa muộn. Tôi nghe cái câu đó tôi thất cười. Người đời ghê gớm như thế, trong cái giới giang hồ ghê gớm như thế. Cái vấn đề mà họ làm cho mình đau khổ đó, trả thù 10 năm chưa muộn, thì so với kinh Phật đó thì mình thấy khác xa quá, quá xa. Bồ Tát Bố Thí đảnh niệm quán thân, bất niệm cửu ác mà bất tánh ác nhân, không có nhớ cái ác, cái xấu, cái ác cũ của người ta làm cho mình, ta gây cho mình, thậm chí không ghét người ác nữa thôi. Cái bằng quán thân bình đẳng mà, kẻ quán và người thân đều là bình đẳng, không nhớ cái xấu của họ, không ghét những người xấu. Cái đó là Bồ Tát hạnh, là cái đó. Cho nên cái kinh Bát Đại Nhân Giác này đó là tám cái điều giác ngộ của bậc đại nhân, mà của bậc đại nhân tức là của Bồ Tát. Thành ra các Phật tử mà nghe cái kinh này đó, tức là nghe cái việc làm của Bồ Tát, nghe cái Bồ Tát hạnh, cái hạnh sở hành của Bồ Tát là vậy. Chúng ta thì chưa được vậy đâu, đòi hỏi như vậy là phải nói là chưa được. Nhưng mà là đệ tử Phật thì phải văn như tư, tư như tu. Bồ Tát thường niệm quảng học đa văn, phải học rộng, phải biết nhiều, phải nghe cái đã, nghe rồi suy nghĩ rồi sau đó mới thực hành. Thì trong cái quá trình mà nghe và suy nghĩ này, ta so sánh coi cái giáo lý của đạo Phật, cái tư tưởng của Bồ Tát và của chúng sanh nó khác nhau chỗ nào, nó cao thượng chỗ nào, nó đẹp đẽ chỗ nào, và còn cái chỗ nào là cái chỗ hận thù xấu xa gây ra nhiều nguyên nhân đau khổ. Ta nghe rồi ta mới bây giờ nói tới cái điều giác ngộ thứ bảy nè. Cái điều giác ngộ thứ bảy của bậc đại nhân của Bồ Tát là ngũ dục quá quản, thường niệm tam y, ngõa bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao diễm, từ bi nhất thiết. Cái điều giác ngộ thứ bảy này dạy rằng là những người nào mà đam mê trong ngũ dục thì không bao giờ có được cái sự an vui và giải thoát. Mà ngũ dục là cái người đó thường hay nướng mình ở trong đó, tài sắc danh thực và thùy. Tài sắc danh thực thùy gọi chung là ngũ dục. Người nào mà đam mê về tài sản, về của cải, về vật chất, người nào đam mê về sắc dục, người nào đam mê về danh vọng địa vị, người nào đam mê về ăn uống nhậu nhẹt say sưa, người nào đam mê về lười biếng ngủ nghỉ, thì cái người này nè là coi như là cái người này bị năm cái thứ đó, năm cái thứ bệnh hoạn đó, nó làm cho cả đời khổ đau mà không có lúc nào được an vui. Thường thường nếu mà mình không có học đạo, mà không có cái chủng tử mà tiến tu mà, thì ai cũng tưởng rằng là đam mê về tiền của sự nghiệp vật chất là sướng cái gì. Ai cũng tưởng rằng là sắc dục, trà đình tử nướng sắc dục, đam mê những cái điều đó là sung sướng cái gì. Ai cũng tưởng rằng là danh cao địa vị lớn là sung sướng, ai cũng tưởng là ăn no rồi uống say ngoả mê vậy là sung sướng, ai cũng tưởng đó là lười biếng không thả nhẫn nhơ qua ngày cho là đoạn ngày hết tháng vậy là sung sướng. Nhưng mà đó là cái tưởng của người thường, cái tưởng sai lầm đó. Nhìn bằng cái con mắt trí tuệ, bằng cái đạo nhãn của Bồ Tát thì là vương vào cái ngũ dục đó là coi như là bị bệnh hoạn. Cái sung sướng mà của những người mà nó vướng vào ở trong sắc tài, tài sắc danh thực quỷ đó, thì nhìn vào con mắt trí tuệ của bậc giác ngộ đó, nó y như cái sung sướng của cái người mà bị cái bệnh mà bệnh thông, nó nứt nở, nó nẻ da ra, nước vàng nó chảy mà nó ngứa vô cùng tận, ngứa vô cùng tận. Chỉ còn có một cái cách là đào cái hầm rồi bỏ củi rồi đốt than, đốt than rồi rực lửa, như là bắt cây rồi nằm ngang ở trên đó, nằm ở trên cái hầm lửa đó, mà lăn mình ở trong đó, lăn mình mà nướng ở trên cái hầm lửa đó. Thì cái người mà cái mình mà nứt nẻ, mà chảy nước vàng, mà ngứa đấy đó, thì nằm ở trên cái lửa vậy đã lắm, rồi cho rằng là mình nằm trên lửa vậy là đã lắm, bằng lòng lắm, vui lắm. Không có nằm trên vậy là chịu không nổi, rồi tưởng là mình nằm trên lửa vậy là sướng. Thế thì là đối với đạo Phật á, nhìn bằng con mắt trí tuệ là người mà hưởng cái vui ngũ dục đó, thì nó cũng chẳng khác nào là cái người mà nướng mình ở trên cái lửa than hồng đó, mà gọi là vui là sướng vậy đó. Khi mà cái người đó mà hết cái bệnh nứt nẻ da, hết cái bệnh ngứa, hết cái bệnh dẻ chất lở đó, mà nếu mà bảo họ nằm ở trên đó nữa thì các vị nghĩ thế nào? Họ có cho là sướng nữa không? Chắc chắn là không còn ai cho là sướng nữa rồi. Mà cái sướng thiệt là đây nè, tự tại nè, thanh thoát nè, muốn đi đâu đi, muốn ở đâu ở nè, muốn nằm đâu nằm, muốn ngồi đâu ngồi, muốn tắm lúc nào tắm cũng được nè. Đó mới thật là cái sung sướng, cái sung sướng trong tự do, trong tự tại. Cái sung sướng đó mới là sung sướng tuyệt đối. Cho nên cái sung sướng mà của Phật và của Bồ Tát đó, là sung sướng của ở bên cái cảnh giới Niết Bàn và Bồ Đề. Cái sung sướng của Niết Bàn của Bồ Đề nó giống như cái sung sướng mà ta sung sướng hiện nay. Còn cái người mà đam mê vào sắc, vào tài, vào sắc, vào danh, vào thực, vào quỳ, đam mê với ngũ dục đó, thì nó cũng có cái sung sướng thiệt, nhưng mà cái sung sướng đó là sung sướng bệnh hoạn, nó nằm ở trên lửa mà cho là sung sướng. Đấy, cho nên cái nhìn của thế gian khác nhau, mà cái nhìn của đạo đức của Bồ Tát, của Phật nó khác nhau. Thật sự các vị thấy thôi, các vị giả sử như có người mà bằng cớ như là các vị đệ tử Phật cũng như là Đức Phật của chúng ta, không tài, không sắc, không danh, không thực, không quỳ, không có đam mê, không có vướng mắc ở trong đó, không có lạm mật trong đó, nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát có đại Bồ Đề, có đại Niết Bàn. Còn như chúng sanh vướng trong tài sắc danh thực quỳ, các vị thấy mà chúng ta phải khổ, rõ ràng là khổ rồi chứ gì. Nhưng mà cái khổ mà của những người như chúng ta bình thường giờ là vướng nhẹ thôi, vướng trong cái tài cũng là vướng nhẹ để mà sinh sống, để mà làm ăn trong gia đình thôi. Về sắc thì là cũng có bạn bè đối bạn vậy thôi, về danh về thực thì là tương đối, chúng ta vướng nhẹ thì cái khổ nhẹ. Mà hãy vướng nặng về tài, nặng về sắc, nặng về danh, nặng về thực, nặng về quyền, vướng nặng thì là cái khổ nặng. Cho nên là nhìn bằng con mắt trí tuệ của Phật Bồ Tát thì những cái người mà đam mê ngũ dục là bệnh hoạn đó, gọi là ngũ dục quá hoạn. Có sướng chứ mới là không. Nhưng mà vì bệnh mà thấy rằng nằm trên lửa, cảm nhận như là sướng, thì thật không phải là sướng thiệt. Người sướng thiệt phải là sướng tự tại, tự do. Còn đây tại vì bệnh cho nên là phải nằm trên lửa mà nướng, cho nên nó đã ngứa, nó đã nhức. Thế là cái sướng đó không phải là sướng thiệt. Cho nên tư duy những cái điểm đó rồi, các vị có tư duy rồi các vị mới thấy những cái đó. Tại sao Đức Phật không có tài, không sắc, không danh, không thực, không thùy mà Bồ Tát và Phật cho là trước, mà có trước hay không? Thật sự cái đó mà thật là an lạc, mà thật là giải thoát đấy. Ngược lại chúng sanh là nếu mà bỏ tài, bỏ sắc, bỏ danh, bỏ thực, bỏ thùy như vậy, chúng sanh chịu không nổi, mà phải có tài, có sắc, có danh, có thực, có thùy thì họ mới cho là trước. Thế thì là sự sung sướng đó, sự hạnh phúc đó là sự hạnh phúc của cái người mà bị bệnh hoạn nằm trên lửa mà hơi mà đốt. Vẫn có đã thiệt, nhưng mà cái đã đó là cái đã phát xuất từ bệnh hoạn mà ra. Cho nên cái câu mà ngủ dịch quá hoạn, tư duy thì phải thấy cái hay chỗ đó. Tại sao Đức Phật cùng 80 tuổi chết như mọi người mà được gọi là nhập niết bàn? Giống như bạn là vì cái chết của các ngài không có ở trong cái dòng sanh tử bì lao cực nhọc mỏi mệt. Còn chúng ta là bị cái bệnh ngũ dục. Cho nên nếu lúc nào mà không nướng mình ở trên cái lửa đó là chúng ta thấy nó không chịu được. Bởi vì cơ thể ta nứt nẻ, nhức nhối, ngứa ngay, ngứa tàn bạo. Cho nên không có nướng mình là không thấy thỏa mãn. Mà nướng trên lửa hồng như thế mà lại thấy thỏa mãn, thế thì rõ ràng là cái vui dục là cái vui bệnh hoạn. Đức Phật của chúng ta không tài, không sắc, không danh, không thực, không thùy, cái vui đó mới là cái vui của niết bàn. Đó là cái chỗ mà phải tư duy mới thấy. Cái gọi là tâm lý thông thường là người mà không có tài sắc danh thực thì người ta cho là khổ lắm. Nhưng mà nếu mà không có tài, không có sắc, không có danh, không có thực, không có thùy thì các bậc A-la-hán, các bậc Bồ-tát và mười phương chư Phật không có những cái đó thì các ngài không sung sướng hay sao? Đâu có phải vậy. Các ngài chính là được đại niết bàn đó chứ, được đại bồ đề đó chứ. Cho nên từ chỗ đó mà tư duy là cái câu mà ngũ dục quá hoạn hay không? Ngũ dục này là một thứ bệnh. Cũng giống như là bây giờ mình nói cách đơn sơ cũng như mấy người nghiện rượu mà. Nghiện rượu đâu phải là cái trước. Nhưng mà nếu mà người mà đã lỡ bị cái bệnh nghiện rồi là không có rượu, không chịu được. Thế thì họ uống rượu như là trước chứ gì. Nhưng mà thật sự có phải trước không? Không phải. Uống rượu rồi là chút là ói mửa, lai lát. Rồi có người tự trúng gió rồi bằng đêm nữa là hóa bữa lai láng đêm rồi cái là chết rồi. Hôm gần đây tôi về quê có thằng anh em bạn gì nó uống rượu cái rồi tối nó hóa bữa lai láng, vợ nó cạo gió rồi này kia, tưởng trúng gió rồi cạo gió thì thôi vậy rồi thôi, nếu để nó ngủ em tới sáng 9 giờ sáng không thấy nó cục cửa, vợ là coi là nó đã chết rồi. Thế thì là cái ngũ dục là vậy, giống như thứ mà phải là xuống thiệt. Không có rượu thì nó chịu không nổi, mà cho nó uống rượu vô là nó đã cần cổ, nó thỏa mãn lắm, là nó sướng cái gì. Nhưng mà sao nó lại là nguyên nhân của đau khổ khác là chết chóc đó. Cho nên ngũ dục quá hoạn, câu này thấm thía hay lắm. Thành ra cái người mà đệ tử Phật là ngũ biết được, phải nhận định rằng ngũ dục là bệnh hoạn, là nguyên nhân của mọi thứ khổ đau, mà nó cho nên nó mới đòi hỏi ra cái ngũ dục đó, nó là một cái thứ bệnh rồi. Nên người đệ tử Phật là thường niệm tam y hỏa bát pháp khí chí nguyện xuất gia thủ đạo thanh bậc. Mấy câu này thì nó vượt ra những cái hiểu biết của Phật tử rồi đó, nó vượt ra những cái yêu cầu của Phật tử rồi đó. Nhưng mà những cái câu này là những người nào mà có cái ý mà ham mộ, muốn ra khỏi cái nhà phiền não của thế tục đó, thì học những cái đoạn sau này nó có lợi. Còn như bây giờ tôi phân tích ra thì nó dư cái yêu cầu của người Phật tử tại gia. Cái bài này là dạy rằng là cái người đệ tử Phật là phải nhận biết rằng ngũ dục là tai họa, là một thứ bệnh hoạn. Cho nên là thường nhớ nghĩ ba y. Đức Phật hồi xưa có ba y thôi, những người tu hành là có ba cái y thôi. y tức là cái áo. Nhưng mà giờ là cái y như là các cái vị và các sĩ người ta đắp y rồi người ta đi khất thực á. Hồi xưa là Phật dạy có ba cái thôi chứ không có được nhiều. Nhiều quá là tham, mà ít hơn nữa đó thì là nó không đủ thì nghi rồi không có giặt gì được, rồi mặt hoài nó hôi, nó chua rồi nó cũng mất vệ sinh đi. Cho nên là cần ba cái để mà đủ thay đổi thôi. Thế thì là y là của người tu hành là ba y thôi. Rồi bình bát, bình bát để mà đi khất thực. Cái chữ bình bát lên đây tôi nói cho Phật tử để ý nha. Cái bình bát đó là tiếng Phạn, nó là dịch là cái âm của tiếng Phạn gọi là bát hòa la. Bát hòa la tương qua dịch là ứng lượng khí. Mình gọi nôm na là cái bình bát đó. Ứng lượng khí nghĩa là cái bát đó. Cái bát đó nó chỉ như là tương đương với cái yêu cầu của cái bụng của mình ăn một bữa mà thôi. Đây là nói theo cái kiểu tu hồi xưa, hồi nguyên thủy ấy, chứ bây giờ thì Phật tử cúng vô chùa chiền là tự nấu ăn rồi, không thành vấn đề, không có gì cái này nữa, để tượng trưng thôi. Thành ra ứng lượng khí là cái đồ để đựng đồ ăn mà nó tương đương với cái bụng của mình ăn một bữa một, chứ không được lấy dư để đem về nữa. Để cất. Tu theo nguyên thủy là không có được cất. Ăn một bữa một, đủ ăn một bữa bằng. Nếu mà còn như là đang mở một gốc cây cho chim chóc ăn, cất. Không có lấy cái gì để cất hết. Thành ra cái bình bát gọi là pháp khí. Cũng gọi là ứng lượng khí. Cái đồ đựng thức ăn mà nó dư lên cái bụng, ăn một lần. Mà nói đây là cũng đang nói luôn để các Phật tử học đạo thế mà. Nếu mà thật sự mà đi khất thực là không được. Sau 11 giờ nhá, trễ lắm là 11 giờ thôi, rồi là ăn ngọ. Quá giờ ngọ là không ăn. Thì đi khất thực như vậy mới là đúng cái nghĩa khất thực của nguyên thủy Phật giáo. Tức là Phật giáo tự thừa. Còn như Phật giáo Việt Nam của ta đây gọi là Phật giáo Bắc Tông, cũng gọi là Phật giáo Đại Thừa. Thì bây giờ là bổn đạo báo tánh là coi như bằng lòng đem tới chùa cúng dường cho Tam Bảo rồi, vừa củi vừa gạo vừa nước kể cả nhà cửa luôn. Thế thì là đang cúng chùa rồi là chùa nghĩa là có vẻ là nấu nướng ăn bình thường, không có đi khất thực nữa. Của Phật tử, của đàn an, của báo tánh, của tinh tri cúng dường ăn, không đi khất thực nữa. Bằng nếu khất thực thì phải là không chứa ở trong nhà. Nó có hai con đường, một phải chọn một. Nếu đi khất thực là sẽ không chứa, không được phép chứa ở trong nhà cái gì hết, xin bữa nào là bữa nay. Đó gọi là tu theo nguyên thủy thân an toàn. Mà đi khất thực mà ăn thì là quá 12 giờ là không được xin nữa. Và cái điều kế nữa tối kỵ là không bao giờ được phép lấy tiền. Cho nên là đi khất thực mà mình cho tiền đó là không đúng rồi đó. Mà cái người đi khất thực mà lấy tiền đó là cũng coi chừng nè. Không phải khất thực thiệt đó nha. Cái đó là khất thực, cái đó là cho mình